Đô thị Tàng Kiều, chương 1122, sát cơ 1, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Phi đứng một góc cầm điện thoại nói chuyện với Tiểu Triệu về kẻ điên cầm dao phay chém người mà mình gặp phải ở đại lý xe ô tô. Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, hắn không cho là kẻ điên kia có vấn đề gì, nhưng sau khi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, Diệp Lăng Phi lại không thể không nghĩ nơi này có vấn đề. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói, Tiểu Triệu, bên bệnh viện có thể xác định rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra tử vong không?
Rất khó xác định, Tiểu Triệu nói, chẳng qua bản thân em lại phát hiện một vấn đề.
Vấn đề gì? Diệp Lăng Phi hỏi, bọn em đã đi xác minh thân phận của người này, phát hiện người đó là công nhân trong nhà máy chế tạo linh kiện điện tử trực thuộc tập đoàn Suzuki, 3 ngày trước vẫn còn đi làm bình thường.
Tiểu Triệu nói, trước mắt bọn em cũng chỉ lấy được một số tin tức như vậy thôi.
Lại là tập đoàn Suzuki à? Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, hắn cũng cảm thấy đầu mình linh quang chợt lóe lên, nói.
Tiểu Triệu, trong chuyện này nhất định có vấn đề, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến tập đoàn Suzuki.
Diệp ca, em cũng nghĩ như vậy. Tiểu Triệu nói, cho nên em mới nói chuyện này có liên quan đến đại đội cảnh sát hình sự bọn em không thể nào bỏ mặc chuyện này được.
Sau khi ăn cơm chưa xong, bọn em phải đi xem cái nhà máy chế tạo đồ điện tử của tập đoàn Suzuki tại thành phố Vọng Hải một chút, chỉ là chuyện này có chút phiền phức còn chưa biết có giải quyết được gì không đây.
Bây giờ nhà máy của tập đoàn Suzuki đã tỏ ra cẩn thận khác thường, cụ, đến lúc đó có chuyện gì, em sẽ báo cho Diệp ca biết.
Ừ, Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, nếu có chuyện gì cậu kịp thời báo cho anh biết, Hân Minh cũng rất coi trọng vụ án này, anh muốn nói lại tiến triển của vụ án cho Hân Minh biết.
Tiểu Triệu, cậu hiểu ý của anh không?
Diệp ca, sao mà em lại không hiểu ý anh chứ?
Tiểu Triệu nói, Diệp ca, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ kịp thời thông báo tình hình mới nhất cho Diệp ca, đến lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé.
Tiểu Triệu, cậu cẩn thận một chút.
Diệp Lăng Phi nói, cậu không còn giống như trước kia nữa, đừng quá liều lĩnh mạo hiểm, nhớ kỹ lời anh đó.
Chuyện quá nguy hiểm cậu không được đem tính mạng ra đánh cược.
Diệp ca, rất cảm ơn anh.
Tiểu Triệu nói, em biết phải làm sao mà.
Diệp ca, em cũng không thể khiến anh thất vọng được.
Diệp Lăng Phi cúp máy, quay trở về, đã thấy Minako cùng Suzu Yamakawa đứng bên cạnh Bạch Tình Đình, đang thương lượng chuyện gì đó với Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình nói, cứ quyết định như vậy đi, các cô mua mấy bộ quần áo vừa chọn đấy, mỗi người 3 bộ quần áo, 2 người thì là 6 bộ, để tôi dẫn các cô đi mua thêm nội y nữa.
Minako và Suzu Yamakawa dường như cũng không muốn làm cho Bạch Tình Đình tốn nhiều tiền như vậy, các cô ở lại nơi này, sống trong biệt thự trong lòng đã cảm thấy băn khoăn rồi, bây giờ Bạch Tình Đình lại mua cho các cô mỗi người 3 bộ quần áo, càng làm cho các cô cảm thấy áy náy.
Đúng lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại, Diệp Lăng Phi đi tới sau lưng Bạch Tình Đình, tay phải ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của Bạch Tình Đình, nói với Minako và Suzu Yamakawa.
Các cô không cần phải khách sáo với tôi, chẳng lẽ cô cho rằng tiền này là cho không ư, nếu như các cô không quay trở về Nhật Bản, vậy thì đến nhà tôi làm người giúp việc cô nàng.
Góc truyện audio.com, Suzu Yamakawa kia có thể mặc trang phục hầu gái, quét dọn nhà cửa.
Minako có thể chịu trách nhiệm bảo vệ Tình Đình, làm vệ sĩ cũng không tồi.
Bạch Tình Đình huých nhẹ khuỷu tay trái vào lưng Diệp Lăng Phi, nói.
Ông xã, anh đừng đùa giỡn với họ nữa.
Bạch Tình Đình vừa nói vừa đưa tay về phía túi áo của Diệp Lăng Phi, lấy ra ví tiền từ trong túi Diệp Lăng Phi. Cô cầm lấy ví tiền, thấy không đủ tiền mặt, lại lấy thẻ tín dụng của Diệp Lăng Phi ra, đưa cho cô nhân viên bán hàng kia.
6 bộ quần áo này giá cũng hơn 10.000 tệ, Diệp Lăng Phi ngay cả nháy mắt cũng không thèm.
Bạch Tình Đình dĩ nhiên biết chút tiền đó đối với Diệp Lăng Phi mà nói căn bản là không coi vào đâu.
Diệp Lăng Phi là kẻ có tiền, tài sản hơn 10 tỷ, cụ thể Diệp Lăng Phi có bao nhiêu tiền, chỉ sợ ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không nắm được, chẳng qua một thời gian trước thị trường chứng khoán của nước Mỹ chao đảo.
Diệp Lăng Phi tổn thất một ít tiền, tay đại diện của công ty tư vấn Ôn Nhân Cơ Hội này đề nghị Diệp Lăng Phi mua cổ phiếu của công ty Coca-Cola.
Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy hứng thú với mấy cái cổ phiếu công ty tập đoàn gì gì đó, nhưng nhà tư vấn Pôn này lại có kinh nghiệm phong phú, Diệp Lăng Phi giao cho Pôn đi làm, không có chút lo lắng gì.
Diệp Lăng Phi xuất thủ mua liền 6 bộ quần áo, cô nhân viên bán hàng kia cao hứng không thôi, vốn tưởng rằng hôm nay không bán được bao nhiêu hàng, nhưng không ngờ trước giờ nghỉ trưa lại có được một khách hàng lớn như vậy, thoáng cái liền mua 6 bộ quần áo.
Cô ta nhanh chóng thao tác, hai tay đem trả thẻ tín dụng lại cho Bạch Tình Đình, nhiệt tình nói.
Chào mừng ngài lần sau lại đến.
Lúc này Diệp Lăng Phi nói xen vào.
Lần sau tôi tớ nhớ là phải chiết khấu cho chúng tôi đó, tốt nhất là chiết khấu 100%.
Bạch Tình Đình lôi Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi lào bào. Bà xã, anh cũng chỉ tiện miệng mà nói vậy thôi, không có ý khác đâu. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi rời khỏi này, đã thống nhất trước rồi, mua xong nội y thì sẽ đi. Chẳng qua, lần mua áo lót này Bạch Tình Đình không để cho Diệp Lăng Phi đi theo, nói Bạch Tình Đình không lo lắng đó là giả dối, hai cô gái Minako và Suzu Yamakawa đều là những thiếu nữ xinh đẹp mê người. Cho dù Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói không có hứng thú với hai người các cô, Bạch Tình Đình cũng không tin lời của Diệp Lăng Phi được. Trong con mắt của Bạch Tình Đình, ông chồng Diệp Lăng Phi này chính là một người đàn ông thích dùng hạ thân để suy nghĩ, nếu như không có mình ở bên cạnh, đảm bảo đã vận động hạ thân rồi. Tuy bây giờ Bạch Tình Đình đã ngầm đồng ý cho mấy người phụ nữ có quan hệ với Diệp Lăng Phi, nguyên nhân chủ yếu là muốn để Diệp Lăng Phi không nên đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ở nhà có thể thỏa mãn hắn rồi. Tuy kế hoạch này của Bạch Tình Đình rất tốt nhưng cô vẫn lo lắng ông chồng Diệp Lăng Phi nhất thời không có mình ở bên cạnh lại chạy ra ngoài. Cho nên cô mới theo dõi Diệp Lăng Phi sát sao như vậy. Bạch Tình Đình không để cho Diệp Lăng Phi cùng đi chọn đồ lót, Diệp Lăng Phi cũng không thật sự muốn đi cùng. Hắn nói với Bạch Tình Đình sẽ đứng ở thang bộ hút thuốc lá chờ các cô, khi nào bọn họ mua đồ lót xong thì quan bên đó tìm hắn. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ cửa thang bộ, đẩy cánh cửa ra, đứng ở bên ngoài châm thuốc hút. Hắn còn chưa hút xong một điếu thuốc, chuông điện thoại di động của hắn chợt vang lên. Diệp Lăng Phi cho là bên Tiểu Triệu có tình huống gì đó nên mới tìm mình, nhưng... gocchuyenaudio.com, không ngờ cú điện thoại này là Trương Lộ Tuyết gọi tới. Diệp Lăng Phi vừa thấy là điện thoại của Trương Lộ Tuyết, hắn cười cười nhận điện thoại, không đợi Trương Lộ Tuyết mở miệng, Diệp Lăng Phi ngược lại đã đoạt trước, nói. Lộ Tuyết à, sao em lại gọi điện thoại cho anh vậy, chẳng lẽ em nhớ anh rồi sao? Em thèm mà nhớ anh, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hừ lạnh của Trương Lộ Tuyết, cô nói. Em và cha mẹ mới quay trở về thành phố Vọng Hải, muốn xem anh có chết hay không, lâu như vậy cũng không có tin tức gì, em còn tưởng rằng anh chết rồi cơ chứ. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện của Trương Lộ Tuyết cũng biết cô nàng Trương Lộ Tuyết này nhất định là đang giận dỗi. Thử nghĩ xem, từ sau khi mình đến thành phố Đông Hải cũng chưa liên lạc với Trương Lộ Tuyết, trong lòng Trương Lộ Tuyết sao có thể không tức giận cho được. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết bây giờ anh so với người chết cũng không khác nhiều lắm, cả ngày đều nhớ em. Ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt đó, cũng là nước mắt vì nhớ em. Diệp Lăng Phi này, có phải là Bạch Tình Đình không ở bên cạnh anh đúng không? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lại hỏi có phải Bạch Tình Đình không ở bên cạnh Diệp Lăng Phi đúng không? Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình không ở cạnh anh, sao thế, chẳng lẽ em nhớ Tình Đình à? Em biết ngay nhất định Bạch Tình Đình không ở bên cạnh anh mà, nếu không thì anh dám nói như vậy sao? Trương Lộ Tuyết bĩu môi, nói. Diệp Lăng Phi, em còn không hiểu anh sao, miệng anh có thể nói người chết thành sống, còn có cái gì mà anh không thể nói ra được. Em không tin câu nói đó của anh, trừ phi bây giờ anh để em đánh một trận, đến khi nào em hết bực em mới tin lời của anh. O không ô cách chương.